single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. Quỳnh Như và Duy Khang rất cảm ơn quý thính giả và làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình kinh tế tài chính xứ nghị và giáo sư Khổ Lộc, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình này trên làn sóng 900 AM của đài Houston. Và giáo sư tiến sĩ Khổ Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Execute International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện nay giáo là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và Quỳnh Như xin gọi lời chào đến Di Kha, giáo sư Khổ Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.
Tại Sài Gòn, Dallas cũng như tại Houston, Texas, trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như, chào Duy Khang. Rất là vui khi được tin là Quỳnh Như trở lại với chương trình. Cho nên Quỳnh Lan vội làm luôn 4 câu thơ con cóc để gửi tặng cho Quỳnh Như nhé. Chào đón Quỳnh Như trở về chương trình Kinh tế được thêm một người. Từ nay thì rộn rã tiếng cười, tha hồ đấu hót cho đời thêm vui.
Quỳnh Như cảm ơn cô rất là nhiều.
Rất là cảm ơn cô Quỳnh Lan, có những cái vần thơ rất là hay sau khi mà cô đi một cái chuyến cruise trở về, đúng không thưa giáo sư?
Dạ, thưa, kính chào tái ngộ quý anh chị Quỳnh Lan đi một cái cruise ở bên Âu Châu về có lẽ vui quá, thành ra lòng thơ thơi thới phải không chị? Dạ, thưa kính chào quý thính giả của hai miền ạ.
Nhưng mà trước khi chúng ta vào chương trình phải hỏi Quỳnh Như và Duy Khang á, hôm nay có thấy người đẹp trai lên truyền hình như thế nào rồi?
Dạ vâng, thưa cô, là thỉnh thoảng đó thì mình qua phone thôi, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng được diện kiến, thì hình như là lúc nào cũng tươm tất, lúc nào cũng bảnh bao như vậy, cô không khác lúc nào cả.
Lúc nào cũng đẹp trai và trẻ trung phải không ạ?
Dạ, hoàn toàn không đúng sự thật.
Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước hết xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Thưa, thị trường chứng khoán của stock market của Hoa Kỳ trong 5 ngày liên tiếp có thay đổi đôi chút, xuống dốc, tuy có xuống dốc nhưng mà không nhiều lắm, nhưng mà xuống dốc liên tiếp 5 ngày thì đó là một cái điều đáng kể. Dow Jones cuối tuần kết thúc ở cái mức là 17.675 điểm, cũng là cao lắm thưa quý vị. Như quý vị nhớ tuần rồi thì cũng tròn trèm 17.800 điểm, nhưng mà lên xuống chút. Nasdaq 4.800 điểm, và trong khi đó thì S&P 500 là 2.072 điểm. Giá vàng 48 điểm, và tôi xin lỗi, giá vàng là 1.302 đô la một lượng vàng, cao hơn đôi chút so với những cái thời gian cận đại. Giá dầu thô thì 48 đô la một thùng dầu thô. Sở dĩ giá stock market nó có đôi xuống là tại vì giới đầu tư họ lo ngại rất nhiều về, mặc dầu nền kinh tế rất là vững chắc, nhưng họ lo ngại rất nhiều là xứ Anh Quốc có thể sẽ rút ra khỏi khối Âu Châu. Và đó là những cái căn bản của cái thay đổi của stock market trong tuần qua, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư cũng như là Duy Khang có thấy không, khi mà Quỳnh Như trở về đó thì giá vàng nó lại gia tăng, không biết là Quỳnh Như lại chất thêm tiền.
Trong thời gian vừa rồi Quỳnh Như quên mua vàng rồi.
Nhưng mà mua vàng rồi thì bây giờ lại có lời rồi đó. Vâng, bây giờ thì chúng ta xin được đặt những cái câu hỏi liên quan đến chương trình kinh tế hôm nay. Thì thưa giáo sư, như giáo sư nói là mặc dù là thị trường chứng khoán lên xuống một chút đỉnh thôi, cũng không có cái gì là đáng kể. Tuy nhiên thì tình hình kinh tế cũng được xem như là tốt đẹp rồi. Nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ hình như là họ đang dự định là sẽ không gia tăng tiền lãi, có phải như vậy không ạ?
Dạ vâng, thưa phải như vậy thưa chị. Cái cách tổ chức của quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đó, tổ chức có nhiều thống đốc của những cái địa phương, nó gọi là governor, như là thống đốc vậy đó. thì họ có quyền rất là mạnh của Federal Reserve ở New York, của San Francisco, mọi người thống đốc thì họ có một cái quyết định riêng, rồi họ bầu với nhau. Thì bà Janet Yellen là cái người gọi là đứng đầu đàn của những cái thống đốc đó. Thì họ bàn cãi, có những cái vote và những cái họp quyết định nó hoàn toàn gọi là như là tiến thối lưỡng nan, có nghĩa là không biết là tiến hay thối. Nhưng mà cái điều cuối cùng đó, họ tuyên bố rằng đó, là mặc dầu họ đã đưa ra tín hiệu rất nhiều lần trong mấy tháng rồi đó, họ nói tháng 6, tháng 7 là chắc chắn sẽ lên tiền lãi, chắc chắn sẽ lên tiền lãi. Nhưng mà như quý vị nhớ đó, tôi tiên đoán rằng có thể sẽ không lên, mà nếu có lên đi nữa rất là nhỏ và có thể không lên. Và đúng như vậy, họ không lên tiền lãi vào tháng 6, tháng 7 này. Và họ lại đưa ra một cái tín hiệu mới là trên đường dài hạn, ngược lại với cái chiều hướng mà họ đã đưa ra trong quá khứ, là trong cái thời gian dài hạn, trong vòng 1 năm hay là 2 năm trở lại, tiền lãi có gia tăng đi nữa cũng rất là tối thiểu, là vì họ vẫn còn lo ngại cái nền kinh tế của toàn cầu và của Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, như vậy có nghĩa rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ chưa có gọi là được tốt đẹp lắm, cho nên quỹ tiền tệ của quốc tế vẫn tiếp tục giữ cái tiền lãi như cũ, không gia tăng để mà kích thích kinh tế, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, hiện giờ thì tình trạng kinh tế Hoa Kỳ rất vững chắc, nhưng mà nó đặt trên cái căn bản là một vài cái thay đổi, nó có thể thay đổi rất nhiều. Ví dụ như là yếu tố bên Âu Châu, hay là nạn thất nghiệp bây giờ thì thấp, nhưng mà cái nạn lạm phát cũng thấp nữa. Nhưng mà một vài cái thay đổi ấy, nó có thể làm cái thay đổi cái căn bản. Thành ra họ nói rằng nếu mà thay đổi tiền lãi bây giờ đó, cái ảnh hưởng của tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ hay cả trên thế giới đó không còn cái sức gọi là vũ bão như hồi xưa nữa, tại vì họ đã xài hết tất cả những cái vũ khí mà họ có rồi. Bây giờ có thay đổi đi nữa cũng không phải là nhiều, có nghĩa là họ có giảm tiền lãi đi nữa đó thì không kích thích bao nhiêu, nhưng mà gia tăng một tôi chút đó là người ta nhạy cảm lắm, rất là nhạy cảm trong cái giới đầu tư. Gia tăng một chút xíu thì họ phản ứng một cách ồ ạt, thì gia tăng chút xíu á thì không có lợi gì hết, nhưng mà ảnh hưởng cái tốc mặt kết nhiều. Thành ra họ nghĩ cái điều này không có lợi, mặc dầu họ cũng lo ngại lắm. Quỹ tiền tệ họ nói hiện giờ cái tiền lãi nó thấp một cách nhân tạo, nhưng mà họ không dám làm, và họ thấy cái đe dọa nó không có, là tại sao là cái nạn lạm phát á, vẫn ở cái mức khá thấp, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, mời Quỳnh Nhi.
Vậy nếu như vậy, khi mà giáo sư đề cập đến cái nạn lạm phát, nếu như vậy thì cái nạn lạm phát bây giờ nó cao hay không ạ?
Dạ thưa, cái nạn lạm phát bây giờ đó, nếu mà thấy chung quy hết á thì nó khoảng 2%, thì 2% rất là thấp. Theo cái standard của Hoa Kỳ đó, miễn làm sao cái nạn lạm phát dưới 3% thì nó gọi là healthy, mà dưới 2% mà đến 1% họ lo ngại lắm, họ sợ bị phá giá. Mà khi mà thà là nạn lạm phát cao, có nghĩa là giá tăng cao, nhưng mà một khi gọi là deflation thay vì inflation á, thì nó làm cái nền kinh tế nó suy sụp kinh khủng lắm. Cái điều đó họ rất là sợ. Thành ra 2% là cái mức độ rất là healthy, 3% vẫn còn healthy. Nhưng mà phần nhiều mình nói nạn lạm phát thì mình nhìn vào cái yếu tố nào? Đại đa số là cái mức gọi là nhà cửa, rent. Và gần đây đó giá dầu thô nó lên, thành ra giá xăng nó lên. Hai cái điều đó nó đã đưa cái nạn lạm phát nó cao hơn đôi chút. Thành ra đôi khi mình thấy nạn lạm phát của giá thực phẩm thì nó khác, của nhà cửa nó khác, của xe cộ hay là của cái mức sống khác. Nhưng mà chung quy thì tròn trèm 2%.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và chuyển qua một cái câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề tiền tệ, thì nói đến đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc khó giữ được cái mức quân bình, mặc dù là chính phủ của đất nước họ đã cố gắng hết sức. Vậy thì tại sao có cái chuyện nó khó khăn như vậy, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng. Thưa, đã từ lâu rồi, tôi nhớ cách đây một năm hay là một năm rưỡi gì trên đài radio này đó, thì có những cái tin tức trên Wall Street hay là những cái tin tức này nọ, họ nói rằng đồng nhân dân tệ có thể một ngày nào sẽ thay thế đồng đô la. Có một lúc đi xa hơn nữa thì họ nói đồng euro đó có thể thay thế đồng đô la. Thì tôi lúc đó tôi có nói rằng tôi không bao giờ tin tưởng là chuyện đó có thể xảy ra. không thể nào có được đó, là tại vì đồng đô la nó gần như vô trong từng cái tủy, cái máu của cái mạch máu của nền kinh tế quốc tế, mà mình thấy rõ như vậy, nó vô trong cơ cấu. Hiện giờ đó, trên 87% những cái transaction trên thế giới đã được carry out bằng tiền đô la, 87%, và 60% cái dự trữ tiền tệ của trên quốc tế họ dự trữ tiền đô la, mặc dù một số họ dự trữ tiền nhân dân tệ một mớ và euro một mớ. Và Trung Quốc hiện giờ họ rất là khó xử về cái nền cái tiền tệ tiền yuan. Là tại sao? Nếu mà tiền nhân dân tệ mà lên á so với đồng đô la đó thì những cái công ty họ sản xuất là không được. Mà nếu mà tiền nhân dân tệ mà thấp quá so với tiền đô la, mà tiền đô la gần đây đó, tại vì tin tức họ báo rằng quỹ tiền tệ sẽ gia tăng tiền lãi, thì người ta thấy tiền đô la có tiền lãi nhiều thì tất cả những công ty hay nhân dân của bên Trung Quốc họ đổ tiền và họ mua đô la hết, họ chuyển qua, thành ra tiền của nhân dân tệ của Trung Quốc năm 2015 họ ước đoán rằng á, cái số tiền của Trung Quốc chạy ra ngoài bên Mỹ khoảng 700 triệu đô la. 700 triệu là nhiều lắm, gần như 1.000 tỷ luôn á. Xin lỗi, 700 tỷ có nghĩa là 700 billion chứ không phải 700 triệu. 700 tỷ đô la họ chạy ra ngoài bên ngoài ấy. Thành ra họ cái nền kinh tế của Trung Quốc nó không có lên mức cao như hồi xưa. Đó, thành ra họ làm cái nào đi nữa thì tiền nó vẫn mất giá thôi. Họ nếu mà làm mất lên giá nhiều quá thì sản xuất không được. Mà nếu mà để cho đồng nhân tệ mà nó fluctuate theo cái market á, thì mình phải theo cái market chứ mình không có ảnh hưởng được. Tại đồng đô la lên xuống, đồng euro lên xuống, đồng yên của Nhật Bản lên xuống. Thành ra chính phủ Trung Quốc họ nghĩ là họ có thể manipulate được. Thì hiện giờ đồng nhân dân tệ là một trong những danh sách của trong chính phủ Hoa Kỳ. Họ theo dõi là nghĩ là đang bị gian lận ở chính phủ của Trung Quốc nhiều lắm. Họ muốn manipulate nhưng mà cũng khó khăn lắm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Duy Khang. Thưa giáo sư, vì thế cho nên chúng ta cũng không có cái gì ngạc nhiên khi mà biết được rằng bên Trung Quốc họ đã chuyển tiền qua Hoa Kỳ. Họ đã mua những cái căn nhà hoặc là ở những cái quốc gia khác. Cho nên chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều những người mà Trung Quốc họ mua nhà ở các nơi. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại với cái câu hỏi liên quan đến các quốc gia thuộc khối Liên hiệp Âu Châu. Thì được biết rằng là hiện nay nước Anh đang có cái dự tính là sẽ rút ra khỏi cái khối Âu Châu. Thì cái điều này đã khiến cho các quốc gia thuộc khối Liên hiệp Âu Châu rất là lo ngại. Tại sao ạ?
Dạ vâng, thưa, không phải là Âu Châu không mà ngay cả Hoa Kỳ cũng rất lo ngại thưa chị. Ngay cả Tổng thống Obama và những tổng trưởng họ cũng lên tiếng, họ nói rằng Anh Quốc không nên rời khỏi cái khối EU. Thì bên Âu Châu thì họ sợ lắm, họ rất là sợ. Nhưng mà cái khuynh hướng của người dân đó, họ sẽ bầu, họ có gọi là có cái referendum là cái bằng trưng cầu dân ý để bầu đó. Thì 23 tây chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Thì họ sẽ bầu là rút ra khỏi EU hay không. Thì cái bộ lao động là của họ làm trong trên bên Anh Quốc, bộ lao động là một trong hai cái đảng chính của Anh Quốc, thì họ khuyên là đừng có rời ra khỏi EU, là tại vì á họ nói rằng ra khỏi EU đó thì những cái luật lệ mà bảo vệ công dân, công ăn việc làm này nọ đó nó sẽ bị tan vỡ. Nhưng mà lòng người dân á, thì họ là một số người hiện giờ đang thiên về hơi đa số một tí xíu chứ không phải là tuyệt đối, hơi thiên về rút ra khỏi EU, là tại vì họ nghĩ rằng họ không care là đối với EU hay thế giới sao, miễn sao tốt cho Anh Quốc thôi. Đó, thì họ không có nhìn là cái ảnh hưởng đến quốc gia như thế nào, nhưng mà họ nghĩ rằng đó, hiện giờ trong EU là bị ràng buộc như thế nào. Giả tỷ như cái nhóm gọi là người tị nạn ở bên Trung Đông qua EU, họ ra luật lệ là bao nhiêu quốc gia là phải cho bao nhiêu vô là phải theo như vậy. Và luật lệ ngân hàng, luật lệ này nọ thì không có lợi cho cái đời sống người dân. Nhưng mà nhìn vào cái kinh tế gọi là đại cương đó, cái cách tổ chức của EU là đại đa số là trên hệ thống tiền bạc và ngân hàng. Mà khi một trong, ví dụ như một vòng tròn mà có một cái phẳng tự nhiên bị mất đi đó, khuyết đi đó, thì tất nhiên mấy cái phần kia nó phải lấp lại. những cái công ty ngân hàng mà đặt trụ sở ở Anh Quốc hay họ có thể phải hợp dời, và chi phí nó dĩ nhiên là phải lên. Thành ra nó có thể làm được bằng, dĩ nhiên là không hoàn toàn tan vỡ cái khối Âu Châu, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái stock market, ảnh hưởng rất là nhiều. Họ lo ngại lắm. Nhưng mà cuối cùng thì trong cái hệ thống dân chủ thì ý dân là ý trời. Thành ra cái chuyện đó mình phải coi coi người dân họ muốn như thế nào, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, và khi mà mình bước vào mùa hè giáo sư thì là cái thị trường nhà đất, rồi vấn đề mà tái tài trợ, rồi mua nhà nó rất là sôi động. Thì được biết là bây giờ cái chiều hướng nó hình như nó đang tăng lên trong cái mùa hè. Chiều hướng này sẽ tiếp tục không giáo sư ha?
Dạ vâng, nó hiện giờ đó thì họ thấy rằng nó tiếp tục, mặc dầu trong một cái thời gian nó nguội lạnh gần một năm nay, thưa các bạn như. Là tại vì như nhớ rằng khi mà tiền lãi thấp, rồi cái chương trình tái tài trợ của Obama này nọ, nó liên tục mấy năm người ta tái tài trợ dữ lắm. Rồi những cái chương trình mà được gọi là được relief bởi những cái căn nhà mà nợ nhiều hơn là cái giá nhà đó, họ cũng đã gọi là sạch sẽ hết trơn rồi. Cái chương trình đó đã được ấy rồi. Thì cái nhu cầu của tái tài trợ nó không cần nữa. Nó nguội lạnh một thời gian. Thì những cái ngân hàng mà lớn như là Wells Fargo, Citibank này nọ đó, cái cao điểm là năm 2012 đó, cái chương trình tái tài trợ nhiều đó, thì những cái chương trình đó khoảng 72% là cái activity của gọi là những cái business của họ đến 72%, mà gần đây nó xuống còn có 30% thôi. Nhưng mà cách đây vài tháng thì họ thống kê, họ thấy rằng đó, cái activity của những ngân hàng đó nó lên tới 40%. Thì ngân hàng họ cần cái chuyện đó nhiều lắm. Tại sao? Là tại vì ngân hàng đó, họ làm tiền nhiều đó, họ rất mong là quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi. Tại ngân hàng làm tiền nhiều là khi tiền lãi gia tăng, mà bây giờ tiền lãi lại không gia tăng mà được dân chúng tái tài trợ thì họ mừng lắm. Thành ra đó là cái điều mà hiện giờ người ta vẫn tái tài trợ, là tại vì có thể là tại vì gần đây họ thấy rằng tiền lãi sẽ gia tăng, cho nên họ lẹ lẹ họ tái tài trợ. Nhưng bây giờ tuyên bố rằng tiền lãi sẽ không gia tăng nữa thì chưa chắc là cái momentum này, cái trớn này nó tiếp tục hay không, là không biết được, cô Huỳnh Như.
Dạ vâng. Chuyển qua một cái câu hỏi khác liên quan đến một trong những cái hãng mà có cái technology nó cũng đứng đầu bây giờ đó. Đó là nói về cái hãng Apple, thưa giáo sư. Thì cái hãng này vẫn gặp khó khăn tại Trung Quốc. Thì vì sao lại gặp khó khăn tại thị trường ở Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, đây là một như quý vị thấy là một cái công ty mạnh như Apple đó đã được những quốc gia lớn, nhất là quốc gia Trung Quốc là một lớn quốc gia lớn về kinh tế thứ nhì trên toàn cầu mà lại chú trọng vào Apple nhiều như vậy. Và mặc dầu Apple từ xưa đến nay đã tuyên bố rằng Trung Quốc là một cái thị trường rất mạnh, họ đã đầu tư cả tỷ tỷ đô la Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc họ thấy rằng cái sự lấn áp của Apple so với những cái technology, những công ty ở bên Trung Quốc nó càng ngày càng nhiều. Thứ nhì nữa là họ không muốn cái technology của Trung Quốc bị lụng bại vì không cạnh tranh nổi. Thành ra Trung Quốc là một xứ cộng sản, thành ra mặc dầu họ thưa kiện, họ kéo ra, họ đưa ra tòa án này nọ, nhưng mà vẫn là cái xứ ảnh hưởng nhiều bởi đảng Trung ương. Thành ra bao nhiêu lần gần đây Trung Quốc bị thưa kiện, thua một cái công ty nhỏ xíu thôi, rất là nhỏ mà lại thua kiện. Thành ra bây giờ đó những người lập pháp ở bên Trung Quốc họ nói rằng cái iPhone 6 của Apple đó giống mấy cái iPhone của những công ty Trung Quốc, họ ra lệnh là không được bán nữa. Nhưng mà hiện giờ họ đang kháng kiện. Thì ông Tim Cook là ông CEO của Apple đó, là ông đi qua Trung Quốc là nhiều nhất so với những cái xứ khác, để vừa ngoại giao vừa lobby đủ thứ hết. Thì ông nói kháng kiện vẫn tiếp tục bán, nhưng mà bên đó họ nói là không cho bán. Rồi cách đây hồi tháng 4 đó là những cái coi phim này nọ trên iPhone này nọ của Apple đó họ đã cấm rồi, mà bây giờ họ lại cấm không cho bán iPhone 6 nữa. Thành ra họ muốn thứ nhất là kích thích cho cái nền kinh tế của kỹ nghệ iPhone. Họ đây thấy đó là một cái kỹ nghệ rất mạnh, thành ra họ không muốn Apple đàn áp là như vậy, thưa anh.
Thật sự thì họ làm, đôi khi họ bảo vệ cho chính đất nước họ thì họ lại cấm những cái vấn đề mà cũng như là thích cấm là cứ cấm, đó là cái hoạt động của những cái nước cộng sản, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi như vậy thì không biết là liệu những cái sản phẩm trong nước của họ, những cái sản phẩm high tech trong nước của họ nó có đủ đáp ứng nhu cầu so với lại cái người dân của nước họ mong mỏi hay không? Cái đó.
Dạ dạ thưa vậy vậy anh, thật sự cái technology của Trung Quốc rất là đáng lễ nể, dĩ nhiên là nó không bằng những Hoa Kỳ rồi. Nhưng những cái iPhone của họ đó chắc không có thua bao nhiêu đâu. Hồi xưa đó, sở dĩ Apple đó mà độc đáo đó, là bá chủ ở bên Trung Quốc đó, là tại những cái software, cái phần mềm đó họ không có. Họ xài phone gì họ cũng phải xài phần mềm của bên Hoa Kỳ hết. Và nhưng gần đây họ thấy cái nạn gọi là gián điệp hay là theo dõi trong iPhone này nọ của Hoa Kỳ, thành ra họ đã thành công bằng cách là họ gọi là biệt lập và họ xài cái phần mềm ở bên Trung Quốc nữa. Thành ra với những cái sử dụng và nhu cầu bên Trung Quốc thì thật sự cái technology của iPhone Trung Quốc và cái phần mềm nó đủ để cung cấp. Thành ra họ thật sự họ không cần là như vậy anh.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng thì là không có ngạc nhiên bởi vì Trung Quốc là một cái quốc gia mà chúng ta thấy nơi nào có những cái sản phẩm của Trung Quốc đều là những sản phẩm nhái cả. Tức là họ copy từ những sản phẩm nổi tiếng mà mặc dù cấm là cấm nhưng mà vẫn có ở tại các nơi. Thì thưa giáo sư, còn trở về với cái trường hợp của bên Hoa Kỳ thì chúng ta biết là luật lệ của Hoa Kỳ không có rõ ràng về vấn đề chế tạo những cái món hàng tại ngoại quốc mang cái nhãn hiệu tại Hoa Kỳ, và những cái công ty được ưu chế tại Hoa Kỳ thì lại là những cái công ty có những cái trụ sở chính ở tại ngoại quốc. Tại sao vậy ạ?
Dạ, thưa cái điều đó tôi nghĩ là không hiểu tại sao. Thật sự tôi cũng không biết giải đáp cái đó là như thế nào thưa chị. Cái điều như quý vị đã biết rằng gần đây đó, người Việt Nam mình ai cũng rất là ngại ăn đồ ăn thực phẩm ở bên Việt Nam hay là ở bên Trung Quốc, là tại vì có nhiều cái những cái ví dụ như cái bịch thịt cá này nọ đây là product of America, nhưng mà nhìn kỹ dưới là chữ li ti lại là nhập cảng bên Trung Quốc. Hay là gần đây luật nhiều tiểu bang đã thấy rằng những cái áo thun đó in cờ Mỹ cho thiệt to này nọ là của ấy, nhưng mà li ti là làm ở Trung Quốc rồi. Những cái nó rất là misleading mà tôi không hiểu tại sao cái luật Hoa Kỳ họ không có name down cái đó. Ví dụ như nhiều cái bộ phận, những cái máy móc đó là thật sự mua đồ là ở ngoại quốc hết trơn, mà về ráp bên này thì nói là made in USA. Cái điều đó là tôi không hiểu tại sao cái luật Hoa Kỳ lại lỏng lẻo như vậy mà nó không rõ ràng, mà có thể là những người legislator hay những cái bộ đó bị lobby rất mạnh những cái công ty của ngoại quốc. Mà gần đây như chị nói đó, là những cái công ty, cái điều nó khôi hài như thế này là những cái công ty đó mà được ưu chế và được biệt đãi đó là công ty Hoa Kỳ, hồi xưa là trụ sở ở Hoa Kỳ, nhưng mà gần đây những cái công ty rất lớn họ đã dời trụ sở qua Hòa Lan, qua những cái xứ khác để tránh thuế. Mà gần đây khi ông Tổng trưởng Bộ Thương mại dẫn phái đoàn của những CEO những công ty đó đi để mà lobby qua những cái xứ để mà vận động, để kích thích thương mại cho Hoa Kỳ đó, những công ty đó được lại là những cái công ty của Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi người ta hỏi là như thế nào là định nghĩa là công ty Hoa Kỳ? Cái hàng hóa là dĩ nhiên là mình không hiểu rồi đó. Hiện giờ cái cách họ label nó rất là misleading. Còn những công ty nào có trụ sở Hoa Kỳ thì có hai cái trường phái. Cái trường phái thứ nhất nói rằng công ty nào mà tổng đàn ở đâu á thì gọi là công ty của xứ đó. Như một trường phái khác họ nói thật sự trong cái nền kinh tế của toàn cầu đó, cái tổng đàn hay không thành quan trọng. Cái quan trọng là cái trụ sở và cái chỗ chế tạo. Nếu họ có cái plan, họ có cái chỗ nào mà họ chế tạo nhiều, họ mướn người ở công ty đó nhiều thì đó là công ty của xứ đó. Thành ra đó là hai cái trường phái mà họ định nghĩa. Khi mà cái nền kinh tế mà nó trở thành kinh tế toàn cầu đó thì cái biên giới giữa thương mại và cái biên giới của cái legal structure nó trở thành nó hơi mờ mịt, nó không rõ ràng là như vậy thôi.
Vâng, đôi khi nó cũng khó cho Duy Khang. Ví dụ như mình đi ra ngoài chợ mua một cái món hàng mà trên đó vừa có tiếng Anh, vừa có tiếng Hoa, vừa có tiếng Việt, bên dưới thì là để là sản phẩm được nhập khẩu từ một cái công ty nào đó để là in USA. Thì Duy Khang cũng không biết là sản phẩm này đến từ đâu, tại vì cũng không biết là làm ở Hoa Kỳ hay Việt Nam hay ở Trung Quốc, tại vì có ba thứ tiếng như vậy, nhưng mà lại không để là made in của nước nào mà chỉ để là import by cái company nào tại California.
Đôi khi mình phải nhìn cái barcode mà nhiều khi lại chẳng có cái barcode đó nữa, cái quốc gia đó.
Nhất là những sản phẩm ở Walmart, giáo sư có để ý không, những sản phẩm của Walmart sản xuất đó thì nó lại nói là distribution by Walmart, nhưng mà nó không ghi made in gì hết. Không ghi vào đó gì hết.
Chắc chắn là copy của Trung Quốc rồi. Đến đây thì chúng ta không còn đủ thì giờ để mà đặt thêm những cái câu hỏi cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc được. Quỳnh Lan xin chào quý thính giả và xin hẹn với quý vị vào kỳ tới. Không quên chúc cho ngày lễ Happy Father Day đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, đến gia đình của Quỳnh Như và Nam Khang nữa, cũng có những người cha, tất cả chúng ta đều có một người cha và cùng nhớ đến người cha của mình trong ngày lễ Father Day này.
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị. Ngày lễ người cha rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, không phải là công nhân Việt, mà đối với tôi ngày Father Day cũng rất quan trọng, là vì ngày Father Day cũng là ngày birthday của ông cụ tôi, ba tôi mà đã mất vào tháng 12 năm rồi. Thành ra ngày này lại càng có cái ý nghĩa quan trọng, vì đó là ngày birthday của ba tôi đã qua đời. Dạ, xin kính chào quý vị ạ.